tự thấy cái căn bản trí nó tự thấy nó ở khắp pháp giới, gọi là chứng viên thông. Đã. Thế là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mình cái câu cuối cùng là thế nào nhắc lại?
Thằng cô biết tất cả số con trên một tịnh niệm nối mang niềm niềm được vào chánh định ấy mà.
Đấy, được ta mà để được vào chánh định. À, vào chánh định tức là được niệm Phật tam muội. À, vào chánh định tức là tới cái lúc mà cái tâm nó niệm mãi, viết là thành vô niệm. Buông mãi cảnh trần, buông mãi vọng thức. À, viết lên rồi nó an định, cũng như là cái biển nước sóng gió này, bây giờ cứ đừng có sóng nữa, đừng có gió nữa, thì những cái sóng nó dần dần nó chừng lặng lại, khi nó chừng lặng lại thì thành một cái biển an định, thì cái ấy gọi là niệm Phật tam muội. Đến lúc vào đến cái niệm Phật tam muội thì cái tâm nó chừng lặng lại này. Thì khi ấy gọi là chứng được viên thông, không không còn cái sóng này nó khác với cái sóng kia, mà tất cả những làn sóng trở về nước lặng. Thế là ngài chứng được viên thông thì như Đức Quán Thế Âm không khác, có đủ 32 thân đi khắp pháp giới tiếp những chúng sanh niệm Phật về tịnh độ. Đấy là pháp môn của ngài Đại Thế Chí. Ngài cũng y cái căn bản trí, tức là cái tánh nó đang viết niệm đây. Đấy. Thì y cái căn bản trí ấy, buông hết vọng tâm, vọng cảnh, vọng thân. Bao nhiêu những cái vọng nó tự tan đi. Thế là ngài chứng được, ngài được viên mãn Bồ Đề. Đấy. Từ tam ma địa vào vô sanh nhẫn. Vậy thì cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm với của Đức Đại Thế Chí có cái chỗ nào khác nhau? Chúng ta nhận định cả ngày mình niệm hai vị Bồ Tát, mà chính hai vị là đang dẫn mình về Đức Di Đà, về cảnh cực lạc. Vậy chúng ta cũng nên để ý một tí xem các ngài làm ăn cái gì chứ. À nhỉ, tôi vừa nói đấy, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong cái việc tu hành ấy, rồi chúng ta hãy tìm cái chỗ các ngài giống nhau chỗ nào, rồi chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào khác nhau. Mà khác như thế có phải thật khác không? Thì bây giờ chúng ta tìm xem các ngài giống nhau chỗ nào. Vị nào cũng trở về cái căn bản trí, thế cho nên mới gọi là căn bản, mới gọi là cái gốc. Chả phải là chỉ có hai vị thế đâu, mà Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, giờ chúng mình học dần đến cái hạnh tu của các ngài là vị nào cũng có một đường ấy thôi. Chỉ có một đường thành thánh hiền và xa lìa cái phàm phu. Chỉ có một đường lối là rời cái đất vô minh mà đặt chân lên thánh địa. Ai chịu làm cái ấy thì thành thánh, thành Bồ Tát, rồi thành Phật. Mà ai không chịu làm cái ấy, cứ khư khư đứng ở cái đất vô minh, thì dĩ nhiên là cái đường phàm phu cứ thế mà đi. Thế thì vậy thì đây các ngài chỉ có một việc, y vào căn bản trí. Đã. Mà muốn y vào căn bản trí thì phải xa lìa vọng tâm, vọng cảnh. Là thế nào? Khải Phước nói cho rõ chỗ này. Thầy đang nói về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài xa lìa vọng cảnh là thế nào? Đó, có thấy cái cô kia cô tròn, cái bà kia bài méo, ngài có bận tâm không? À, không vướng mắc. Bài tròn bà cứ tròn, cái vị méo thì cặn cứ méo. Bây giờ tôi hẳn lo làm gì? À, lo Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là lo nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy là căn bản trí của chúng ta. Đã. Tức là cái tánh nó đang biết niệm đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cái tánh nó đang biết niệm ấy. Cái tánh biết ấy là căn bản trí. Cho nên tôi an định sống với cái căn bản trí. Những hình ảnh nó hiện được trước mắt. Thấy cô này tròn, bà kia méo. cái việc ấy tôi hãy để đấy bỏ qua. Biết là huyễn ảnh nó hiện ở nơi thần kinh mắt mình thấy thôi. Thế rồi tiếng khen, tiếng chê, tiếng la, tiếng đề cao thì tôi làm gì? Đấy, tôi cũng nam mô gì Đà Phật, nghĩa là tôi làm gì? Tôi an định ở căn bản trí, tức là cái tánh nó đang, nó đang làm gì đấy? Đang biết niệm đấy. À, tôi trở về. Đấy thì chỉ khác Đức Quan Thế Âm là Ngài lặng lẽ trở về. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài khởi niệm để nhớ đến Nam Mô A Di Đà Phật, tức là trở về cái căn bản trí. Thế thì đấy, một mặt buông vọng cảnh, biết những cái này là do thần kinh mình biến ra, không phải thật, là những ảo hóa, không phải thật. Một mặt đấy, thì sao? Buông cái gì nữa? Cái này mới là cái quan hệ. Buông cái gì nữa, Khải Phước? À, đấy, cái này là cái quan hệ. Lúc bây giờ, nếu ở bên tai, cái con mà có cái âm thanh người ta chê, thế thì có một cái đó, cái bọc nghiệp từ vô thủy mà cô Hạnh Chánh cô vừa nói, cứ nhận cái cơm gạo này là mình. Đấy. Thế là cái có cái bọc nghiệp vô minh ấy, nó liền bực bội, nó khởi lên bực bội, tức tối. Thế thì Đức Đại Thế Chí là làm gì? Ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, 180 cái hạt nó tay mình đang cầm. Nhớ rằng chớ có thọ cái cảnh bên ngoài, mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là trở về nương tựa cái căn bản trí của mình. Nhưng mà nhớ cái chữ Nam Mô đây nó có hai mặt. Một ấy, trở về nương tựa cái căn bản trí của mình. Hai nữa là trở về nương tựa ai? Đức Phật. À, Ngài là vị đã thành công đắc quả trong cái việc trở về này rồi, mà Ngài lại có cái nguyện độ cho những ai niệm Phật trở về được như Ngài. Thế cho nên trong một tiếng mà Ngài lại đứng ngay ở tâm mình, Ngài đứng ngay ở cái căn bản trí của mình. Tâm Ngài với tâm mình không lúc nào rời nhau. Thấy cái dễ như thế, một cái việc tu rõ ràng, cái việc làm dễ như vậy đấy. À, mình trở về, về không trở về đâu, trở về mình, tánh của mình mà nó thường trụ, nó đứng đấy. Thế rồi lại có một cái ông ấy đã thành công đắc quả trong cái việc trở về này rồi, mà ông cũng đứng ngay tại cái tâm căn bản trí của mình. Vậy thì liệu có chạch đi đâu mà mình lạc được không?
Không.
Hay vậy mà chúng mình tìm được cách để lạc suốt ngày tại thế. Bây giờ chỉ con chó nó sủa lên một tiếng là thôi đó, mất hết cả căn bản trí. Thành còn tài hơn chư Phật. Hay ở cái chỗ đấy, cái việc cẩn thận mà dễ đến thế mà mình vẫn không làm được. Trong đây chúng chị em mình đã được người nào nhất tâm bất loạn chưa? Đấy, chúng mình tài hơn Phật ở cái chỗ đó. Tìm cách để mà lạc đường về đất vô minh được. Ta xin đặt tiếp 63.
Tất cả các pháp ở đây đều như mộng, quyển, bọt nước, bóng ảnh, sơn số mai, ánh điện chớp, phải hàng quan sát như vậy. Kim kim cang.
Đúng rồi. Đấy, lời kinh dạy chúng mình làm cái việc này. Phải hằng quan sát. Chữ hằng nghĩa là làm gì? Hằng là gì?
Hằng là hằng ngày.
Phải rồi. Hằng là hằng ngày. Nghĩa là thường thường. Lúc nào mình cũng nhớ phải quan sát. Ở đây Ngài dạy chúng mình quan sát cái gì nhỉ? Thế nào là pháp hữu vi nhỉ? Ảnh thế gian nó ở bên tàu hay nó ở bên Mỹ? À, thôi à, thế còn ở trong bụng, cái quả tim với cái ruột thì nó có là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Đó, nó là cái gì? Hữu vi. Tại sao cô đã bảo quả tim của cô là hữu vi? Vì làm ra mà có. À, như bởi vì do máu nó kết lại các tế bào nó mới thành cái quả tim. vì làm ra mà có. Thế thì rồi một ngày mai nó có bền mãi không? Nó phải hỏng đi. Thế là phàm những cái pháp nào mà đã do làm ra mà có thì không thể bền được. Thí dụ như cái ruột của cô có phải thì là hữu vi hay là vô vi? Đấy. Thế cho nên ngày mai nó có còn không? Là nó phải hư hỏng. Thế cái ô tô kia là hữu vi hay vô vi? Thế. Thế cái nhà này là hữu vi hay vô vi? Đấy. Cho nên đã làm lên thì phải hỏng. Cái tượng Phật ở trên bàn thờ là hữu vi hay vô vi? Đấy, cũng do tay người ta đắp lên. Cho nên một ngày mai cũng phải hoại. Thế là tất cả các pháp mà đã làm ra mà có, thì mai đây nó đều tan. Nó đều như xương mốc, nó đều như mộng huyễn, nó đều là bóng ảnh, là điểm chết. Không một cái gì có thể còn lại được. Chỉ có cái hư không đây này, có ai làm ra nó không? Thế thì nó bền. Thế nhưng mà thực ra cũng vẫn là pháp hữu vi, theo như chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, là cái tâm của mình nó mê, thì mình thấy ra là hư không. Chứ nếu mà tỉnh ấy, thì nhớ, thì đây là Phật đang đứng đây, chứ không phải hư không đâu. Thế nhưng mà phải tỉnh ra ấy, thì mới nhớ. Còn bây giờ đối với thế gian, thì coi như bền nhất ấy, thì thấy cái hư không này là không ai làm ra nó, mà nó là pháp hữu vi, à nó là pháp vô vi, tạm nhận như thế. Chứ ngày mai mình tu mà mình tỉnh ra rồi ấy, thì đây cũng chính là Phật đang đứng đây chứ cũng không phải hư không. Thì tức là cái hư không nó cũng tan đi. Nhưng cái việc ấy đối với chúng mình còn xa thì tôi lại tạm để đấy. Bây giờ chỉ nên nhớ rằng phàm cái gì đã làm ra thì cái ấy đều là hư vọng, là pháp hữu vi. Tức là hữu là có, vi là làm. Có làm thì mới có cái vật ấy. Nếu không làm thì không có cái vật ấy. Làm cái gì do mình đã làm ra. Đấy, như ruột, gan, tim, phổi ở trong thân. Như cái nhà, cái ô tô ở ngoài thân. Cho đến đứa con do mình đẻ ra mới có. Đều là pháp hữu vi. Thì nó không bền đâu. Đừng nương tựa vào những cái ấy. Nên nương tựa vào cái pháp vô vi. Thế còn cái tánh mà tôi đang biết nói đây, cái tánh mà tôi đang biết đây, thì cái hữu vi hay vô vi? À, vô vi. Đã có từ trước khi vào bụng mẹ. Thế cho nên nó còn mãi, không bao giờ nó mất. Thì cái ấy, kinh này gọi là kinh kim cang. Kim cang tức là một cái loại, một loại báu, và nó đắt tiền mà nó bền lắm. Đấy. Thì tạm gọi cái đó là cái kim cang. Đấy. Thế thì ở nơi mình phải phân biệt đi. Phàm cái gì đã làm ra thì cái đều là hữu vi, tức là mộng huyễn, là bóng ảnh, là cái vô thường. Thế còn cái gì mà không làm ra ấy, thì cái là cái kim cang thường trụ. Vậy tìm ở nơi cô Hạnh Chân, cái đâu? Đâu là kinh kim cang, mà đâu là hữu vi như mộng? Tìm đi ở thân mình, có hai cái đó. Đấy, cái vọng là cái hữu vi như là yêu, ghét, bực bội. Ví dụ như con chó nó sủa lên thì mình mới phát bực. Còn bình thường thì không thấy cái bực nó đâu cả. Nhưng mà hệ con chó nó sủa bực quá là thế thì cái bực này là hữu vi hay vô vi? Hữu vi, bởi vì do con chó nó sủa thì cái này nó mới bật lên. Thế thì cái ấy thật hay giả? Giả. Thế cho nên đừng nhận cái giả, đừng nói là tôi bực bội mà biết đấy là mê, cái nghiệp vô minh nó hiện lên, không phải mê, mặc cho nó tan đi. À, thế đấy là cái hữu vi. Thế còn ở nơi cô ấy có kinh kim cang là cái nào? À, đấy cái nó đang biết nói đấy. À, mình nói từ lúc mẹ mới đẻ ra vẫn nói, rồi đến lúc già mà cho đến lúc chết nó vẫn còn, kiếp sau mình còn nói á. Đấy, thế cái ấy là kinh kim cang còn hoài không mất.
từ thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Xanh.
Liên Hoa Xanh, thế nào gọi là Liên Hoa Xanh? Là tỏ ở xứ Tây Tạng, đây đặt vào trong bài của mình đấy. Xứ, đấy, tỏ của xứ Tây Tạng, Ngài đem ánh sáng đạo Phật đến xứ Tây Tạng. Vậy thì có phải Ngài là tổ xứ Tây Tạng không? Đó. Tên của Ngài là một vị, tên của Ngài, đây là cái tên thôi, chính là Padmasambhava. Thế là người Tàu người ta dịch là Liên Hoa Xanh. Tức là cái tên của Ngài cũng như là Minh Trí đó. Thì Minh Trí nghĩa là cái trí sáng. Thế của Ngài thì tên là Liên Hoa Xanh, nghĩa là từ hoa sen mà sanh ra. Đây chỉ là cái tên thôi. Thì Ngài là tổ của xứ Tây Tạng, đem đạo Phật đến giáo hóa xứ Tây Tạng. Thì Ngài là làm việc gì? Ở đây nói Ngài làm việc gì? Minh Trí đọc tiếp câu thứ.
Ngài dạy phương pháp cứu độ người chết.
Cả. Nhưng mà đồng thời, chẳng những là dạy người sống, mà lại dạy cả người chết nữa. Làm lợi ích cho cả người chết nữa. Minh Trí đọc tiếp.
Đặt thi hài nằm nghiêng bên phải như Phật nhập niết bàn.
Bây giờ nói tóm lại cái đoạn vừa nói là đọc những cái gì nữa. Nói tóm lại xem tổ dạy mình cái gì đây. Đây là cái phương pháp, cái người sắp, cái người mà chết, có trong nhà có người chết thì phải làm như thế này. Ở đây thì phải để nguyên 3-4 ngày để cho không được ai động chạm đến, huống chi là lại còn tắm rửa rồi lại bỏ vào quan tài nữa. Đấy, cái ở bên Tây Tạng thì để 3-4 ngày để cho có một vị sư đến giúp cho cái thần thức, cái quát, cái thân. Và mình thì nhà nước người ta chỉ cho phép để 24 giờ là cùng thôi. Người ta sợ độc. Cho nên ở Việt Nam mình không có làm được đúng như ở bên ấy.
Tức là thầy nếu để đúng như nó
không chịu được. Còn người ta chịu được. Người ta lo cho người chết, chứ người ta không cho lo cho người sống. Thế cho nên ở đây bà con quyến thuộc phải ra hết khỏi phòng. Thế bởi nếu mà cô Nghĩa cô còn ngồi ở đấy là cô uống khạc, cô nhổ bình lắm, tôi không được mũi, tôi không chịu được. Thế cho nên phải mời cô ra khỏi phòng. Đấy, ở bên đây người ta cứ như vậy. Bà con quyến thuộc phải ra hết, là bởi vì ở ngồi lại không chịu được, rồi loạn, rồi rối loạn. Thế cho nên người ta phải im lặng hoàn toàn, đóng hết các cửa, im lặng hoàn toàn. Chỉ có mỗi một vị sư ngồi bên cạnh xác chết tụng kinh A Di Đà chỉ đường cực lạc cho cái vong linh đấy. Thế còn thì tôi nghe nói các cụ ở đây đã đưa xong đám của cô Phạm Hạnh rồi mà các cụ còn sợ ma. Còn đây thì cụ hôm ấy cụ nào sợ cô Nghĩa nhớ không?
Dạ, sợ số đông
lại mời số đông cái đấy. Cái đằng này ấy, chỉ có một vị sư ngồi bên cạnh cái xác ấy thôi, mà 3-4 ngày để ngồi yên an tĩnh mà tụng kinh A Di Đà để dạy cho cái vong linh ấy đường về cực lạc. Thì khi ấy quyến dặn dò cái người chết đừng có tiếc tài sản, đừng có tiếc quyến thuộc. Làm thế nào thì không quyến luyến tài sản nhỉ? Sống mình phải làm cái việc này đi, để đến lúc chết ấy, mình mới thoát được. Chứ không phải là bây giờ mình cứ quyến luyến, rồi đến lúc chết lại dặn dò người ta là đừng quyến luyến, thì cái chuyện này khó lắm. Cho nên bây giờ đây này, làm thế nào Minh Trí đừng quyến luyến tài sản? Có bao nhiêu tiền bỏ ra cho chúng đi mua kẹo ăn hết đi. Trước hết ấy là chính mình chán cái thân mình đã. Chứ còn nếu cho cái thân này là của mình, thì mình phải cho nó ăn, mình phải cho nó mặc, mình phải lo cho nó. Thế cho nên phải có tài sản để hộ cho cái thân. Còn bây giờ chịu khó hàng ngày quán bất tịnh đi, biết thân này là đống thịt nó phải thối, nó là cái đống xương nó phải lăng dục, nó là cái đáng chán. Nếu mà tỉnh được cái việc đấy thì tự nhiên đối với tiền của mình sẽ lạnh lùng. Còn nếu mà đối với thân mình mà mình còn quá tiếc thì tiền của khó mà nói chuyện mình rời được. Thế cho nên phải có, phải làm thực sự, chứ không phải là cứ nói ở đầu lưỡi, đầu môi. Cho nên chúng ta phải căn dặn người chết. Mà đây á, là nói chuyện căn dặn người chết. Còn chị em chúng ta đang ngồi đây là đang sửa soạn để chết. Cho nên chúng ta phải học để tập làm ngay từ bây giờ. Rồi mai đấy, đến cái giờ phút ấy, mình đỡ bỡ ngỡ. Cho nên bây giờ mình phải tập, đừng có quyến luyến tài sản. Có cái gì thì chịu khó, buông nó ra. Nhưng mà như tôi vừa nói, làm thế nào thì không quyến luyến tài sản nhỉ? Thằng quan sát. Các nhà Phật có cái phương pháp gọi là quán bất tịnh. Hàng ngày mình phải quay lại, mình xét cái thân này. Nó như bẩn, hiện tại nó đang bẩn như thế nào? Cái lúc nó ở trong bào thai nó bẩn như thế nào? Mà thứ nhất là cuối cùng, cái lúc lâm chung nó sẽ thối nát như thế nào? Thế để mình tập, đừng bám víu vào cái thân này nữa, tập xa lìa nó đi. Chúng ta phải tập những cái này từ bây giờ, để đến lúc chúng ta chết, chúng ta được yên thân. Bởi vì Việt Nam mình làm gì có ông thầy mà chịu đóng cửa, ngồi với cái xác chết nó thối, mà ngồi 3-4 ngày để mà nhắc nhở cho chúng ta đó, chắc khó lắm. Thế ở đây ấy, lại căn dặn người chết đừng quyến luyến tài sản và đừng quyến luyến cái gì nữa nhỉ Minh Chí, con cháu, cái này lại càng khó. Người ta đối với tài sản, tiền bạc người ta có thể lạnh lùng vì nó là những vật vô tri, nhưng mà đối với con cháu từ trong ruột mình nó đi ra, mỗi đứa nó làm cái cục ruột của mình, mà làm sao lại không quý luyến. Mình Chỉ có đứa con nào không? Mấy đứa?
Không có.
Không có, thế thì cái người đại phước rồi. Thế nhưng mà không biết có thật được như thế không đấy. Bây giờ nó bao nhiêu tuổi, nó ở đâu? Thế cần thì cái lúc mà lâm chung ấy, các bạn bè khỏi thì nhắc cái việc này, mình xa dần từ bây giờ, để lúc ấy nó đỡ vướng víu. Thì chết là cúng cái gì nhỉ? Cúng thế nào nhỉ? Các ngài dặn dò không phải làm cỗ, không phải bày biện mâm cơm rồi mâm canh rồi thức ăn, mà chỉ cần một chén cơm, và theo Việt Nam mình ấy, thì thêm chén nước. Đây của các ngài chỉ có một chén cơm, còn Việt Nam mình thì thêm chén nước, có cái chuyện ăn và uống. Cho nên chỉ cần một chén nước thật trong và một chén cơm, đừng bày biện vô ích. Bởi vì lúc bây giờ người ta đã thay đổi xác thân, cho nên cái ăn uống nó không phải cái kiểu của chúng mình nữa. Thì cứ một chén cơm để với lại một chén nước tạm để lúc mà cái con bể di hài thì mình để nó lên trên cái quan tài đó. Mà đến lúc chết rồi thì mình để trước cái ảnh của người ấy trong 49 ngày. Thế thì trong 49 ngày, đến hết 49 ngày ấy, thì đốt cái ảnh đi, đốt cả bài vị, mà coi như là từ nay vĩnh biệt. Thì vĩnh biệt là thế nào? Sao lại 49 ngày mới vĩnh biệt? Thân ấy người ta đi đầu thai, hoặc là người ta vào cái cảnh giới của người ta, chúng mình không còn giao tiếp. Cái nội nhật 49 ngày ấy, thì cái vong linh ấy, mình còn vẫn có giao tiếp. Tuy nói thế, nhưng mà những vong nào mà người ta làm quỷ ấy, thì trong 36 thứ quỷ thần, có một loại quỷ người ta vẫn đi lại được, vẫn nhớ đến người bà con kiếp trước. Cho nên cái vị cái loại ấy người ta vẫn về bàn thờ, và người ta cũng có về thăm con cháu, và người ta hưởng những cái cúng tế. Nhưng mà trong 36 loại quỷ thần, có một loại được như thế thôi. Thì lúc bây giờ đang cúng cái vị lạc, cái vị sư đó, coi như là vật để lễ tạ. Thế đến cuối năm ấy, thì làm dỗ một lần, cái lần cuối cùng ấy, thì làm dỗ, tức là lập bàn để lễ tạ tang bạc. Bởi vì suốt 49 ngày là tận tình cầu nguyện, nhưng mà trong một năm ấy, cũng vẫn con cháu vẫn lo lắng, vẫn cầu nguyện, tụng niệm, lễ bái, cầu nguyện. Rồi đến cái ngày dỗ, tức là tròn một năm, thì lễ tạ tam bảo, coi như là xong bổn phận đối với người ra đi. Xin bạch tiếp những vị tu trong lúc sống bình thường, chịu khó tu hành theo các pháp môn dạy của Phật, thì những vị ấy gọi là những vị đã giác ngộ. Thế thì những vị ấy người ta không có cái thân trung ấm, các vị ấy người ta chết là người ta về thẳng cõi trời. Cái vong linh ấy về thẳng cõi trời, không có cái chuyện thân trung ấm. Đây nói chuyện thân trung ấm là nói chuyện những người bình thường, hoặc là tu nhưng mà tu lơ là như bọn chúng mình, thì chưa có nói chuyện về thẳng cõi trời được. Thì khi ấy lại mong muốn có một cái xác thân. Mình cái thân này nó già bệnh chết, mình phải quan sát nó là như bẩn là đáng chán. Mà làm sao lúc bây giờ nó lại mong muốn cùng cực. Không những là mong muốn mà mong muốn cùng cực. Cái mong muốn không thể nào mà kỳ mãn được, phải tìm cho bằng được có một cái xác thân. Là tại làm sao thế nhỉ? Đúng thế đấy. Bây giờ chúng ta có cái thân này thì cái tâm, cái niệm của mình cứ từng niệm nó suy nghĩ, nó nhớ đến cái vườn rau, nó lại nhớ đến cái buồng chuối sắp phải chặt, nó lại nhớ đến cái sân phải quét, rồi nó nhớ đến trên tam bảo phải lên thắp hương. Cứ suốt từ sáng đến tối nó nhớ việc nọ, nó nhớ việc kia. Thì suốt ngày cái tâm chúng ta chuyển biến mà chúng ta không để ý mà. Cho nên nó cứ chuyển biến quen rồi. Chẳng những là từ buổi sáng đến buổi tối, mà từ lúc ở bụng mẹ ra cho đến lúc vào quan tài. Mà chẳng phải một kiếp này, mà từ bao nhiêu kiếp nó đã thế. Cho nên cái tâm chúng ta nó biến hóa chuyển, nó biến. Nhưng mà vì bây giờ hiện tại chúng ta dựa vào cái thân có cơm có gạo này, cho nên nó cứ việc nó biết thì nó biết, kệ nó, chả sao cả. Mình không thấy cái gì là quản ngại, cho nên mình cứ thế mặc cho nó biến hóa, cho nó quen, nó cứ cái thói quen đó mà sống. Nhưng đến lúc chúng ta thử tưởng tượng, cái vị này người ta gọi là chết rồi, nghĩa là không còn cái da thịt xương này nữa, chỉ còn có cái biến hóa triền miên ấy thôi. Thì cái biến hóa ấy dựa vào đâu? Cho nên như Tuệ Hân vừa nói, nó bị cái gió nghiệp. Cái này các tổ gọi là cái nghiệp, bởi vì cái nghiệp cứ biến hóa triền miên như thế, không có chỗ để dựa nương, mà cứ biến hóa triền miên như vậy, mà không có hình, không có sắc, không có dựa nương. Thế cho nên nó tự thấy mình như là bị gió nó cuốn, chuyển, cứ thấy chuyển biến, cứ thấy chuyển biến. Thì lúc bây giờ có cảm giác như gió cuốn, nó cứ bị di dịch, mà nó không biết bám víu vào đâu. Cho nên lúc bây giờ khổ cùng cực, muốn an định cái thần lại mà không làm sao an được. Chứ đừng có nói khôn nói tài, lúc bây giờ muốn an định để niệm Phật không phải là dễ. Bây giờ mình muốn là mình dừng lại, mình an niệm Phật được ngay. Còn lúc bây giờ gọi là cái gió nghiệp, nghĩa là cái chuyển biến nó cứ thế, nó tiếp tục, mà mình thì bất lực. Để cho cái chuyển biến ấy nó cứ thế, mình bất lực. Cho nên cái người này khổ cùng cực. Trong Phật, nhà Phật gọi là cái gió nghiệp. Đấy, gió là một cái động của không khí, một cái không có, nhưng mà nó có cái động. Mà cái động này lúc bây giờ cái tinh thần của cái vị này khổ vô cùng. cho nên người ta thèm khát một sắc thân. Chúng ta thấy bây giờ một cái vong linh nào mà họ ám được vào một người có sắc thân, gọi là họ đến họ cướp xác đó. Nếu mà họ lọt được vào cái thân ấy thì khó mà đẩy được họ ra lắm, bởi vì họ thèm khát cùng cực, khó đẩy được các vong. Phải có những cái phương pháp gần gọi là thần lực của những các ông bùa chú, cách nào đó nó mới chịu rời cái thần ấy ra, thương tâm các cái vong linh này. Chứ mình không phải là đây mình bây giờ mình cứ ngồi mình hô người ta là niệm Phật đi mà người ta niệm được đâu. Có thể ngay lúc ấy họ nhớ đến thì họ niệm được một tiếng. Đấy. Thế thì ngay nếu họ niệm được là họ về ngay khỏi Phật. Em nói lại có cái kỳ diệu ấy. Có, nếu mà quay về cái việc giải thoát thì họ lại giải thoát ngay. Chứ chúng mình bây giờ niệm Phật cầu về cực lạc nhưng còn vướng cái sắc thân này đi về cực lạc đâu đã được. Còn nếu họ nhớ đến cực lạc họ về ngay. Còn họ nhớ đến đứa con là họ đến ngay với đứa con. Họ nhớ đến cái nhà họ đến ngay với cái nhà ấy. Cứ như thế biến chuyển suốt ngày. Cái tâm nó nhớ đến cái gì là cái vị ấy thấy mình ở chỗ đó rồi. Thế nếu mà nhớ đến Phật ấy, thì bà về với Phật ngay được. Cho nên cái lúc lâm chung này, cái sự tu hành là cái sự quan hệ lắm. Thiết cần lắm mà đỡ khổ lắm. Thế cho nên cả họ đi tìm xác thân. Những người giác ngộ thì dĩ nhiên là cái chuyện này không xa. Cả ngày về thẳng cõi trời. Do phước đức mà cũng do định lực. Vì những người giác ngộ là những người có định lực. Hằng lúc sống đã tập an định tinh thần. Thì đến lúc chết được nhờ vả cái việc này nhiều lắm. Còn những vị chưa giác ngộ thì suốt 49 ngày bị ảo tưởng của nghiệp lực nó chi phối. Tuệ Hân giảng câu này, 49 ngày thôi, mà không 30 ngày, mà không 50 ngày, mà lại 49 ngày là thế nào? Cái chuyện thông thường. Chứ có người ta đầu thai, 7 ngày người ta đầu thai rồi, hay là 14, hay là trong cái vòng 49 ngày có người ta đi sớm. Nhưng mà đến cuối cùng ấy, là 49 ngày. Mà nếu 49 ngày mà chưa đi đầu thai ấy, thì đó là những vị ấy đã kẹt là ma, là quỷ. Thì trong cái vòng 49 ngày ấy, thế nào gọi là bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối? À, cô Tuệ Hân có bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối không? Này bây giờ chúng mình đang ngồi đây này, có ai bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối không? Có không? Có chị á. À, đây này chúng ta đang nghĩ mình đang ở chùa Dược Sư này. Đây này các huynh đệ mình đang sống chung với nhau này. Cái thân này là thân mình này. Cái đó đều là ảo tưởng của nghiệp lực cả. Chúng ta không giờ phút, chỉ trừ những các giờ mà chúng ta tu các pháp môn của Phật thì chúng ta mới ra khỏi ảo tưởng. Còn không giờ phút nào mà chúng ta không ở trong cái ảo tưởng của nghiệp lực chi phối. Thì bây giờ là cái chuyện hàng ngày của chúng mình đây, cô Tuệ Hân chỉ ra cho chúng tôi thấy nào là ảo tưởng của nghiệp lực chi phối. Nhưng bây giờ là chị em chúng mình ngồi đây, tất cả chúng mình đang ở trong ảo tưởng của nghiệp lực chi phối. Chứ là Tuệ Hân thấy mình là Tuệ Hân thì cái ấy có phải ảo tưởng không? Đấy, cái nghiệp làm người nó đang chi phối. Cô đang nhận cái đống cơm gạo này là mình. Cái da thịt xương này nó làm bằng đất, mà lại cứ thấy nó là da thịt xương của tôi. Đấy. Ruột tôi, gan tôi. Đấy. Thì cái ấy có gọi là ảo tưởng được không? Đấy. Mà có phải cái ảo tưởng của cái nghiệp làm người không? Đấy thế. Đấy. Đấy là cái ảo tưởng căn bản, là cái chất cái thân giả tạm một thời gian này. Cái nghiệp làm người. Thế còn con mèo ấy, cái nghiệp làm mèo của nó đang nhận cái thân ấy là thân thể của nó. Đấy là cái ảo tưởng. Đấy, của cái nghiệp làm mèo, nó đã khiến cho nó cứ nhận mình là mèo. Đấy. Thế rồi còn cái gì nữa không? Bây giờ cứ bốc lên hờn, giận, mừng, vui. Mà cho là mình vui, mình hờn, mình giận. Vậy cái có phải là ảo tưởng không? Đấy, nhận cái vọng tâm là mình. Nó thực không phải mình. Nó là cái vô minh nghiệp mà lại cứ nhận là ta. Cho nên đấy là cái ảo tưởng của nghiệp lực nó chi phối. Thế rồi ở nơi mắt nó hiện những các cái cảnh này. Có phải bây giờ khi không, những cái hình bóng nó cứ hiện ở thần kinh suốt ngày này. Thế rồi những âm thanh nó cứ hiện ở cái thần kinh tai. Thế thì những cái ấy chúng ta cứ cho là thật. Đấy, bây giờ cứ nhìn cái quyển sách thì đâu có nhớ rằng mình nhìn ở trong mắt mình, cứ tưởng mình nhìn ở bên ngoài. Rồi lại tưởng mình nhìn được quyển sách, mà đâu có già mình chỉ nhìn cái bóng do cái ánh sáng nó chiếu vào quyển sách, rồi nó chiếu vào con ngươi, đi qua con ngươi vào cái thần kinh. Rồi cái thần thức ở cái thần kinh ấy, nó hiện cái bóng lên. Đó. Thế mà chúng ta lại cứ khư khư rằng đích mắt tôi có trông thấy cái cô ấy. Như thế có phải là ảo tưởng của cái nghiệp làm người không? Thế. Thế cái âm thanh cũng thế, nó không ở bụng tôi, nó nhảy ra. Nó cũng không nhảy vào tai quý vị. Nhưng mà bây giờ hiện tại quý vị nghe rõ ràng đấy. Thế nghe rõ ràng đấy có phải là ảo tưởng không? Đó, do cái nghiệp làm người nó hiện ra. Đấy. Thế thì hiện tại chúng mình thế nào thì cái lúc lâm chung cái tinh thần của mình nó cũng cứ sống ở trong ảo tưởng như vậy. Cứ mỗi loài mỗi nghiệp mỗi khác nhau. Con chó nó có ảo tưởng của loài chó, con cua nó có ảo tưởng của loài cua, con người có ảo tưởng của loài người. Rồi mỗi người lại một thứ nghiệp khác nhau, lại một thứ ảo tưởng khác nhau. Thế cho nên cái vong linh này rời cái nghiệp làm người thì lại có cái nghiệp của mình nó sắp tới, làm loài nào đó thì sẽ rơi vào những cái ảo tưởng của cái nghiệp ấy. Cho nên Đức Phật ráng sanh để đưa chúng ta ra khỏi cái ảo nghiệp, tỉnh ra, nhận lấy cái tánh kim cang, cái gọi là gì, căn bản trí thường trụ bất động, thì mới ra khỏi được cái ảo nghiệp ấy. Thì thật ác vào ngay địa ngục. Nhưng mà cái trường hợp này thì rất hiếm. Bởi vì trong đã gọi là loài người, thì trong cái loài người là nó có nửa thiện nửa ác. Nó không đến nỗi ác lắm. Cho nên cái số người thật ác mà phải vào thẳng địa ngục thì cái số này hiếm. Còn thông thường là cứ phải 49 ngày làm thân trung ấm. Cho nên các tổ mới khuyên chúng ta, trong cái lúc từ biệt ra đi đây, chúng ta hãy còn 49 ngày này có thể hiểu được nhau, cảm thông được với nhau, giúp đỡ được nhau. Vậy thì hãy tận tình, đừng tàn nhẫn buông thẳng, mà nên tận tình giúp đỡ cho nhau. Cho nên đây tổ mới viết ra cái cuốn sách này để nhắc chúng ta cái việc này. Người có khuynh hướng giải thoát, hy vọng duy nhất được tái sanh là người. Câu này nói gì nhỉ? Sao không cầu lên trời để cầu giải thoát, mà lại cầu về làm cõi người để giải thoát? Địa ngục mới loài bằng sanh đến, loài quỷ, loài ma là cái chuyện khó lắm, bởi vì người ta khổ quá. Loài bằng xanh thì cái bộ xương sống nó đặt ngang, cho nên không thể tỉnh ngộ được, không thể giác được. Cái bộ óc này, cái cách thức của cái bộ thần kinh khiến cho loài bằng xanh cứ đành là những cái loài câm ngọc, không thể nói. Họ nói tuy cũng nói meo meo kêu tiếng mèo, nhưng mà chỉ tự diễn tả được vài ba cái tiếng ấy thế thôi, chứ không như chúng mình mà có cái tiếng nói thiện xảo được. Cho nên như là loài câm loài ngọc không phô bày được cái hiểu biết của mình, mà thứ nhất là lại không hiểu biết được, nó bị cái bộ thần kinh, cái cách xếp đặt cơ cấu của bộ óc, cho nên cái loài ấy là coi như không thể có sự giác tỉnh được. Tuy nó vẫn trực giác, nó hiểu chúng mình, cái tánh Phật nó vẫn đứng đấy, vẫn có cái trực giác, nhưng mà cái cơ cấu của bộ óc không đủ sức để mà tỉnh ra, cho nên loài bằng sanh gần như tuyệt vọng. Thế còn loài ma quỷ ấy, thì họ có cái tánh linh của họ có thông cảm với chúng mình, họ có cái chỗ hiểu được, nhưng họ khổ quá, cái khổ nó bức bách cho nên khó lắm, cũng như cõi địa ngục khổ quá rồi, không còn thể nào mà có cái giờ phút nào để mà tỉnh được. Thế tại vì thế cho nên cõi trời thì khỏi khổ, mà tại sao lên cõi trời để cầu giải thoát? Kinh còn nói ở cõi trời thì lại sướng quá, nó gây mê, cái vui nó làm nó khiến cho người ta mê man thì lại không tỉnh được ra. Đấy. Những cái xấu căn nó hưởng cái phước, cho nên nó cứ ảo thuật, nó biến hóa ra những các cái cảnh mà nó khiến cho mình mê muội tối tăm đi, đam mê vướng mắc, không tỉnh được ra là đây là mình đang ở trong cảnh ảo huyễn, nó khiến cho chúng mình mê mải đi. Trong kinh có gọi có giặc cứng mà lại có giặc mềm. Giặc cứng ấy là như cõi địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh đấy, vừa như vừa nói, khổ quá, không thể tỉnh được. Còn cõi trời thì gọi là giặc mềm, những cái thứ nó mềm nhũn nha, mà mình không làm sao dứt được. Nghĩa là gặp những cái cảnh nó vui quá, ở mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn, người ta bị đánh thuốc mê ở một cái mũi, mà còn mê, huống chi là đây bị thuốc mê cả sáu, ở sáu căn thuốc mê suốt ngày, cho nên gọi là cái cảnh nó gây mê, khiến cho người tỉnh khó lắm. Chỉ trừ những bậc mà trí tuệ, coi như là trí tuệ sắc bén rồi, đã có cái nghiệp giác tỉnh rồi, thì ở cõi trời các ngài vẫn tu, vẫn đắc quả. Còn thông thường mà thì không nên cầu về cảnh ấy, nếu mình có cái khuynh hướng giải thoát. Nếu cầu sung sướng thì nên cầu về cõi trời. Còn nếu có cầu giải thoát ấy, thì về cõi trời khó. Thế cho nên chỉ ở cõi người, cái bộ óc của loài người nó có khả năng tỉnh được. Mà cái hoàn cảnh nó cũng có khổ vừa vừa để đánh thức mình, nhưng nó vẫn đủ một nó có chất liệu để mà tỉnh được. Thế cho nên đây nói những người nào mà cầu giải thoát ấy, thì chỉ có một hy vọng, nếu được tái sanh làm người mới hy vọng cái chuyện giải thoát, còn năm đường kia thì coi như sẽ chìm ngập cả ngàn vạn kiếp, như con rùa mù ngóc đầu lên phải đợi cả trăm năm mới có một phen ngóc đầu lên. Nói cái con số trăm năm là con số của loài người, chứ còn địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh thì phải nói cái con số ngàn vạn kiếp. Thế cho nên thương tâm mà đáng sợ cái vòng luân hồi. Chỉ có ở loài người mới có hy vọng, mà chúng ta đang là người đây. Đã, tức là chúng ta đang ở cái cửa duy nhất để được ra khỏi. Mà kiếp làm người của chúng ta đã sắp hết rồi. Chúng ta đã ra khỏi chưa? Đã ra khỏi luân hồi chưa? Ở đây, thế thì phải biết, thân người được làm người là cái cửa duy nhất để ra khỏi luân hồi, mà cái thân người nó lại chóng qua.